trí thể thao.
Chương trình thể thao của RIP Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình. Thưa quý vị, sự kiện thể thao lớn nhất trong tuần là sau 131 năm tồn tại, Ủy ban Olympic Quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử đã bầu một phụ nữ người Zimbabwe của châu Phi làm chủ tịch. Bà Kirsty Cavanti, 41 tuổi, sẽ kế tục vị chủ tịch người Đức Thomas Bach để lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất thế giới. Cuộc bầu cử đã diễn ra tối ngày thứ Năm 20 tháng 3 vừa qua tại thành phố biển Costa Navarino của Hy Lạp. Chỉ cần một vòng bỏ phiếu, bà Cavanti đã giành được đa số phiếu tuyệt đối 49 phiếu trước 6 ứng cử viên đối thủ toàn nam giới. Đặc phái viên của RFP Christophe Diremzion tại Costa Navarino tường trình.
The 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Cavanti.
Không phải là một chiến thắng, mà là một thắng lợi huy hoàng. 49 trên 97 phiếu bầu, một tỷ lệ đáng kinh ngạc, không kém gì sự nghiệp của Kirsty Coventry ở Ủy ban Olympic Quốc tế, chỉ 12 năm lên đến đỉnh cao. Ngay cả đó, không phải là giấc mơ thời trẻ của bà. Bà nói, khi tôi còn là cô bé 9 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày đứng ở đây để phục vụ phong trào tuyệt vời của chúng ta. Đây không chỉ là vinh dự vô cùng lớn, mà còn là lời nhắc nhở cam kết của tôi với từng người trong các vị mà tôi sẽ lãnh đạo trong tổ chức này với vô cùng tự hào. Trẻ và hiện đại, từng tham gia nhiều ủy ban, bộ trưởng thể thao của Zimbabwe, hai danh hiệu vô địch Olympic 200m bơi ngửa. Trong công việc, bà được Thomas Bach đánh giá cao. Ứng viên Sebastian Coe, người thất bại chỉ giành được 8 phiếu, vẫn tỏ ra là người chơi đẹp. Ông nói, tôi rất vui mừng với Kirsty. Chúng ta có một vận động viên lãnh đạo tổ chức. Đó là điều tốt. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã thảo luận với nhau và chúng tôi đã đồng ý với nhau về nhiều việc. Tôi chúc mừng bà. Bà có rất nhiều việc ở phía trước, nhưng bà sẽ có được niềm tin của các vận động viên. Đến ngày 24 tháng 6, bà mới chính thức nhậm chức. Nhưng ngay từ thứ Sáu này, ông Thomas Bach đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực bằng việc mời bà ăn sáng.
Christophe Diremzion, Costa Navarino, RFI.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế là một chức vụ đặc biệt được trọng vọng và đối xử như nguyên thủ quốc gia. Trong lịch sử của phong trào Olympic hiện đại đã qua 8 đời, chủ tịch là người châu Âu và một người châu Mỹ, chưa hề có ai là nữ giới. Cuộc chạy đua vào chức vụ này từ trước tới nay vẫn thường mang màu sắc địa chính trị và các cuộc vận động hậu trường cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả. Kirsty Cavanti là người phụ nữ đầu tiên đến từ châu Phi đã vượt qua một cuộc bầu cử lịch sử bằng bản sắc châu Phi và những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực thể thao. Thông tín viên Josephine Kloeckner tại Johannesburg phác họa chân dung của vị tân chủ tịch IOC.
À 41 ans, Kirsty Coventry a déjà derrière elle une grande carrière et un lourd palmarès.
41 tuổi, Kirsty Coventry đã để lại phía sau một sự nghiệp lớn, đầy ắp những thành tích, 7 huy chương Olympic ở môn bơi, trong đó có 2 huy chương vàng vào năm 2004 và 2008. Thành tích này đã đưa bà trở thành vận động viên giành nhiều huy chương của Olympic nhất ở châu Phi. Ngoài ra thì bà còn là phụ nữ châu Phi duy nhất trong số 7 ứng viên cho chức vụ chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Đó cũng là cái thế mạnh của bà. Sinh ra tại Harare, thủ đô Zimbabwe, bà tham gia tranh cử dựa trên nguyên tắc triết lý nhân sinh Ubuntu, tôi tồn tại bởi chúng ta tồn tại. Đó là cái quan niệm sống cơ bản trong cộng đồng người Bantu ở miền nam lục địa châu Phi, đặc biệt được các giải Nobel Hòa Bình Nelson Mandela và Desmond Tutu cổ vũ. Sau khi rút khỏi sự nghiệp thi đấu thể thao năm 2016, Kirsty Coventry tiếp tục hoạt động trong thể thao ở mọi cấp. Bà tham gia Ủy ban Olympic Quốc tế năm 2013 ở quê hương mình. Coventry còn là Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Giải trí từ 2018. Bà cũng là người thành lập Học viện bơi tại Zimbabwe. Thứ năm vừa qua, một lần nữa bà đã ghi dấu ấn vào trang sử thể thao.
Josephine Kloeckner, Johannesburg, RFI.
Đây là một cuộc bầu cử lịch sử đối với Liên hiệp châu Phi. Tổ chức này đã ca ngợi Kirsty Cavanti đã phá bỏ rào cản, mở đường cho một tương lai công bằng và hòa nhập hơn trong thể thao. Ủy ban Olympic Zimbabwe đánh giá bà là hiện thân cho sự xuất sắc và niềm tự hào đối với châu Phi, Zimbabwe và phụ nữ. Nhiều gương mặt lớn của thể thao châu Phi cũng đã gửi lời chúc mừng tới bà. Tại quê nhà, Kirsty Cavendish cũng đã ít nhiều gây tranh cãi do từng tham gia chính phủ chuyên quyền của Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Hôm thứ Năm, ông đã gọi chiến thắng của bà là một thành công đáng tự hào cho Zimbabwe và cả châu lục. Tuy nhiên, đương kim Bộ trưởng Thể thao luôn khẳng định mong muốn thay đổi mọi thứ từ bên trong. Sau khi đắc cử, nữ chủ tịch tương lai của Ủy ban Olympic Quốc tế đã gửi lời đến châu Phi. Đây là thời khắc của chúng ta. Là lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất hành tinh, Kirsty Cavendish sắp tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị quốc tế đang phủ bóng trên các đấu trường thể thao. Đầu tiên, bà sẽ phải xử lý hồ sơ vận động viên Nga và Belarus. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thể thao hai quốc gia này đã bị tẩy chay khắp lượt trong các cuộc thi đấu quốc tế. Các vận động viên Nga và Belarus phải thi đấu dưới màu cờ trung lập. Chưa đầy một năm trước Thế vận hội mùa đông 2026 tại Milano Cortina, số phận của các vận động viên Nga và Belarus sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên mà tân chủ tịch IOC phải giải quyết. Cavendish chưa bày tỏ lập trường rõ ràng về vấn đề này. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là một ví dụ khác về lập trường cân bằng của định chế thể thao thế giới, trong khi IOC chưa bao giờ cân nhắc đến việc để người Israel thi đấu dưới danh nghĩa trung lập tại Thế vận hội Paris. Đồng thời bác bỏ mọi sự so sánh giữa Gaza và Ukraine, Ủy ban đã mời 8 vận động viên Palestine không thể vượt qua vòng loại tham dự Paris 2024. Với sự tàn phá mà thể thao Palestine đang phải hứng chịu hiện nay, câu hỏi này chắc chắn sẽ lại nảy sinh khi Thế vận hội Los Angeles đến gần. Hồ sơ khác đang gây lo ngại trong phong trào thể thao thế giới liên quan đến Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Mỹ đang có vai trò không thể thiếu đối với phong trào Olympic, không chỉ vì họ là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles, Thế vận hội mùa đông 2034 tại Salt Lake City, mà còn vì Mỹ là nước đóng góp hơn 1/3 doanh thu của IOC thông qua bản quyền truyền hình do NBC Universal chi trả. Mỹ cũng là nơi đào tạo ra nhiều nhà vô địch Olympic, trong đó chính bà tân chủ tịch Cavendish cũng đã từng được huấn luyện tại Auburn, Alabama trước khi giành được 7 huy chương Olympic. Tuy nhiên, từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã gây nhiều áp lực trên các quy định về điều kiện của vận động viên nữ tham gia Olympic, đe dọa cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trên lãnh thổ Mỹ. Điều này đặt ra thách thức với IOC, một tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo sự độc lập của thể thao. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với các giá trị của mình, bao gồm tinh thần đoàn kết và bảo đảm mọi vận động viên đủ điều kiện tham gia Olympic đều có thể thi đấu và được an toàn, bà Cavendish tuyên bố tối hôm thứ Năm. Một vấn đề nữa với chính quyền Donald Trump, Mỹ đã đình chỉ khoản đóng góp của mình cho cơ quan phòng chống doping thế giới WADA trong năm nay, khi mà họ vẫn duy trì luật chống doping mang tính chất ngoài lãnh thổ từ năm 2020, điều có thể làm rạn nứt hệ thống thể thao toàn cầu. Cuối cùng là giấc mơ Olympic châu Phi, việc một bộ trưởng thể thao Zimbabwe, người điều phối Thế vận hội Olympic trẻ Dakar năm 2026 trong IOC, được bầu làm chủ tịch của định chế, tất yếu sẽ đặt ra một câu hỏi. Là lục địa duy nhất chưa từng được tổ chức Thế vận hội Olympic, khi nào thì châu Phi sẽ có được sự kiện lịch sử đầu tiên này? Là quốc gia tiên phong đăng cai World Cup 2010, Nam Phi hiện chính thức đang tham gia chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2036 cùng với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Qatar và Ả Rập Xê Út. Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.